Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì mình bắt đầu tức gia mình phát tên ba đời về núi đi Nam Bảo. Thế nên chúng ta trở thành người xuất gia. Nhưng mà sao? Nhưng mà chúng ta phải thọ giới. Khi đất thành giới thể mới xác định chúng ta đang ở vị trí nào. Theo vị trí nào trong chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Chúng đệ tử xuất gia của Phật tính thức thì chỉ có tiền theo nhà vị đang đây. Hai giới đó mới đầy đủ pháp nhân, pháp lý gìn giữ về thừa gia tài pháp bảo của Đức Như Lai. Còn lại Sa Di, Sa Ni cũng như Đức Son thì ba chúng này chỉ là tập sự mà thôi. Còn ở người Phật tử thì chỉ cần ba pháp quy quy Phật, quy pháp, quy tăng thì người đã trở thành là Phật tử, trở thành là Phật tử. Còn năm điều giới là để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử đó. Nếu như người Phật tử mà giết người Phật tử mà trộm cắp, người Phật tử mà dâm dục, là xin lỗi, người Phật tử mà tà dâm và là đấu giấu, thì những cái đó không có cái đức tính của người Phật tử, nó không trọn vẹn, nó không phù hợp. Do vậy chỉ cần ba pháp quy đi là trở thành Phật tử. Còn năm điều giới thì đó là chỉ là nhập hoàn thiện nhân cách. Thế giới Phật tử thì nó cũng có nhiều cấp bậc giống như giới xuất gia. Giới xuất gia chúng ta thì gồm có gì? Thinh gia, Bồ Tát. Còn ở Phật tử tại gia cũng vậy. Thì nếu như mà chỉ tu tập nhân thừa thì người đó chỉ họ và giữ năm điều giới. Còn muốn mà được phước báo nhân thiên, nghĩa là được sinh về cõi trời, thì tu Phật thiện. Muốn thực hành cái hành đem lại lợi ích cho chúng sanh thì thọ trì giới Bồ Tát. Còn nếu mà muốn gieo cái nhân hành xuất gia để được giải thoát ở những kiếp sau thì đó là tu cho nó bằng răng. Như vậy chúng ta muốn một cái người tín đồ của Phật giáo là một người Phật tử chân chánh, một người Phật tử thuần thành, thì chúng ta không dừng lại ở việc mà tìm ba pháp đi, mà chúng ta khuyên những người đó nên là họ luôn năm điều giới. Nhưng mà có những người đó là bây giờ không thể giữ được năm điều giới này, có chỉ họ được bốn giới, ba giới, hai giới được hay không? Được. Và khi mà chúng ta tìm giới, khi chúng ta tìm giới thì chúng ta phải giảng rõ cho người đó biết. Hoặc là biết được thì chúng ta nên hướng dẫn, nên mở một vài buổi sinh hoạt trước khi chúng ta làm lễ đi Nam Bảo cho người đó. Bởi vì thời gian gần đây ta thấy trên báo có một cái câu hỏi là muốn xin xả giới. Muốn xin xả giới nghĩa là cứ nghĩ rằng cái điều giới thứ ba đối với Phật tử là dễ giữ, nhưng mà khi thọ rồi cảm thấy rất khó giữ, rồi không biết là nên như thế nào. Nếu mà không giữ được thì mình sẽ đi vào trường hợp phạt, hoặc phạm là phạm như thế nào. Thì người này sám hối xong rồi vẫn tiếp tục tái diễn lại như vậy. Do đó thì theo chúng tôi thì chúng ta nên có những cái buổi để chia sẻ, để hướng dẫn, tránh trường hợp là quy y cho con chúng. Có rất nhiều trường hợp thế này: sinh ra đứa con mang đến chùa nhờ thầy quy y cho bé, nhờ thầy đặt pháp danh cho bé, rồi sau này cái người đó là tôi bao nhiêu tuổi là quy y được bao nhiêu năm. Có trường hợp đó, hồi nhỏ mới có một tháng thôi, mẹ tôi bầm đến là ấn quan, rồi hòa thượng thì quan sờ đầu, do đó là sờ đầu quy y cho tôi, do đó là bây giờ tôi bao nhiêu tuổi là quy y bao nhiêu năm. Như vậy là nó không đúng. Sờ đầu cho đó là cái pháp cho chúng ta an tâm. Chúng ta an tâm cái sờ đầu đó của chư tôn đức là chúc phúc cho chúng ta, Chúa muốn chúng ta để cho chúng ta được nương cái vai lực của Ngài mà mình được mạnh khỏe. Chứ không phải đó là pháp quy y, bởi vì pháp quy y là cái người đó phải là phát nguyện quy y trước ta phạm. Phải phát nguyện quy y trước ta phạm. Do vậy thì nếu như mà trong cái buổi đại quy y của chúng ta có những em từ 3-4 tuổi, 5-7 tuổi, 10 tuổi thì những vị này có thể ý thức được, có thể tự phát lên cái lời thệ nguyện quy y. Nhưng mà sau này trong những buổi lễ truyền giới sau này chúng ta cũng nên khuyên những vị đó nên giữ lại các buổi lễ sau này. Bởi vì trẻ em nó còn nhỏ đâu có biết là ý nghĩa quy là gì. Nó phát nguyện là do chúng ta kêu. À, có cái chùa, có nguyên nhân, có nước, có những buổi lễ chúng tôi thấy là đến giờ mà hướng dẫn để cho những người mọi người phát nguyện thì các em nhỏ nó cũng chạy cái chợ như vậy. Nhưng mà xong rồi nó nhận được cái giấy, nó mang về, mang về cái giấy đó là cái cần chứng nó đã quy định thì những trường hợp đó thì chúng ta sẽ xem lại. Và có thêm những trường hợp thế này, có những vị là sống ở rất xa những ngôi chùa, bây giờ muốn mà quy y thì không có được cái duyên hồn. Bây giờ muốn quy y ở một ngôi chùa này mà mình đang ở nước ngoài nhưng mà mình không thích quy y với các vị này ở gần xung quanh mình, mà muốn quy y ở một vài ở Việt Nam, mà vị này ở Việt Nam này thì không có điều kiện đi nước ngoài, mà người đó cũng không có điều kiện về Việt Nam, như vậy thì quy y qua điện thoại được hay không? Có trường hợp quy y qua điện thoại truyền giới rồi lên mạng internet là bên đây là truyền, bên kia là điện thoại. Xin tôi làm tiếp pháp thì được. Có những buổi chúng tôi tiếp pháp, những cái buổi mà chúng tôi dạy thì có những cái đạo tràng ở nước ngoài người ta muốn là nghe những cái bài pháp đó thì người ta lên hai bên kết hợp với nhau và đưa lên trên mạng, bên kia vẫn có thể theo dõi. Và trong lúc mà theo dõi thì bên đó cuối buổi bên đó có đặt những câu hỏi chúng tôi trả lời thì tiếp pháp như vậy là được. Còn quy y là chúng ta nghĩ là không được. Có những người đã bây giờ mà quy y như vậy không được, thôi là tự ở nhà đọc cái bài thờ rồi hai vợ chồng quỳ trước tam bảo xin pháp nguyện quy y, tự đặt pháp danh cho mình. Trường hợp nó có những vị này thì nó có mấy nguyên nhân. Một là những vị mà các bạn nhã rất cao, ba như thế này mà chẳng lẽ đi vào mà xin quy y là đệ tử của một vị thầy kia, một vị thượng tọa hoặc là một vị hòa thượng không? Quy y là nương tựa ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Mà bây giờ chúng ta là những vị mà hai Phật tiên dương giáo pháp mà mình không có niềm tin, mình không quy, không tin để mà mình làm đệ tử người đó thì cái gì quy y đó nó không có ý nghĩa. Có nhiều người nói chúng tôi rằng con chỉ quy Phật quy pháp, con không quy tăng, bởi vì chúng ta không thanh tịnh. Chúng tôi nói rằng là tăng là một đoàn thể từ bốn vị thì kêu trở lên sống theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Nếu mà họ cho thanh tịnh mới gọi đó là thanh. Còn nếu như mà không thanh tịnh thì cá nhân này A, cá nhân này B là không thanh tịnh, chứ không phải tăng là không thanh tịnh. Cái năng lực của tăng rất lớn. Giờ nếu quy Phật, quy Pháp mà không quy tăng thì không trở thành quy tăng Phật. Mà quy Phật, quy Pháp mà không tôn kính tăng, khen thường tăng thì người đó cũng không trở thành người thanh tịnh. Có những người hỏi chúng tôi rằng là bây giờ con chỉ quy Phật, quy Pháp, con niệm Phật, con được giảng sanh hay không? Con tu, con có được những cái thất lạc hay không, không thể không chứng đắc được những cái quả gì mà dành cho người Phật tử hay không. Chúng tôi nói là bây giờ trong lúc mà chúng ta đi đi và chúng ta kén chọn cái tâm chúng ta như vậy thì cái cơ thanh những cái pháp chắc chắn là ta không đạt được cái sự an lạc. Do vậy chúng ta là những người xuất gia thì trong vấn đề chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta có thể là làm những gì thay ngồi duyên nhớ cho mọi người thì chúng ta phải biết, phải hiểu, phải hướng dẫn cho mọi người, đừng để rằng là quy y là cho con bước nghe chùa tổ chức lễ quy y rồi sẵn mình đi chùa à, hôm nay ngày rằm tháng 10 mình đi chùa rồi nghe chùa có tổ chức lễ quy y rồi đăng ký vô dự lễ luôn, dự lễ xong sau đó đến nhận cái giấy rồi từ đó trở về sau là không có tới chùa. Những trường hợp đó chúng tôi khuyên là chúng ta không nên. Không phải mình quá khó đối với người ta, nhưng mà ít ra người ta là Phật tử thì phải biết về đạo lý, biết về những điều căn bản của đạo Phật, rồi còn là biết về cái cách nói chuyện, cách xưng hô, cách giao tiếp, những gì cần thiết thì mình phải hướng dẫn cho người đó. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng nên là nói cho người đó biết là cái lợi ích của quy y tâm đạo. Bây giờ nếu như quy y tâm đạo được những lợi ích gì thì có rất nhiều các điều lợi ích, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm được có 8 điều. Điều thứ nhất, khi quy y tâm đạo trở thành đệ tử của Đức Phật. Thứ hai, đó là nền tảng của sự thọ giới. Chúng ta thọ giới thì theo có phát cơ lời quy y tâm đạo hay không? Nếu như mà chúng ta không có thọ ba pháp quy y mà chúng ta thọ giới tỳ kheo hay giới tỳ kheo ni hay giới bồ tát thì hoàn toàn là không đúng. Bất cứ họ trì giới pháp ở các tầng nào thì đầu tiên chúng ta phải là quy y tâm đạo. Do đó quy y tâm đạo là những cái nền tảng đầu tiên của những đề thọ giới sau này. Thọ năm giới, thọ thập thiện giới, thọ bát quan na giới, thọ bồ tát giới của người Phật tử thì đó trở thành là người Phật tử theo từng cấp độ đấy đó. Còn nếu như chúng ta mà quy tam bảo mà chúng ta nguyện sống đời sống xuất gia, sống đời sống xuất gia, chúng ta thọ trì giới pháp của người xuất gia thì chúng ta trở thành người xuất gia, thì đó là cái nền tảng đầu tiên. Cái thứ ba đó là các tội được giảm nhẹ. Người quy tâm bảo các tội được giảm nhẹ. Thứ tư là chứa nhớ phước đức rộng lớn. Thứ năm là chẳng đọa vào ba đường nát. Quy tâm bảo là không bị đọa vào ba đường nát. Quy Phật bất đọa địa ngục, quy Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng bất đọa bàn thân. Nhưng những người quy y chúng Pháp mới là không đọa ba đường nát. Còn nếu như chỉ quy y rồi sau đó không thực hành đúng ý nghĩa của ba Pháp quy y thì chúng ta đọa vào ba đường xem như chị nhận được. Mình không giữ đúng, không thực hành đúng. Do vậy là muốn bảo đảm được mình không bị đọa vào ba đường nát thì mình phải bỏ thiên giới Pháp, họ giới Pháp. Còn nếu mình không họ giới, mình chỉ đi rồi mình giết người, mình trộm cướp, mình làm những cái việc sai trái thì như vậy thì làm những cái việc sai phạm đó thì mình chuẩn bị đọa thiên đường, chứ không phải là quy y là bảo đảm được. Là quy y là chúng ta sẽ đóng ba cái cửa để đi vào ba đường sáu ác đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà mình đóng mình phải tìm cái gì đó nó làm rào cản để nó ngăn cản mình không vào được, chứ mình không nhờ vào giới, chứ không nhờ vào giới mà quy y vừa xong mình chỉ đóng cửa thôi, mà cửa đóng mình được mở, mình mở, mình khóa, mình vẫn vào được. Do đó là cái việc mà họ giới kể cho chúng ba chữ hoàn thiện nhân cách của cái người Phật tử. Thứ sáu là người và phi nhân đều chẳng thể nhiễm lộn. Là đệ tử Phật, trở lại đệ tử Phật thì tất cả các loài khác không thể mà đến quấy phá nhờ cái sự bảo hộ. Rồi tất cả chuyện tốt đều sẽ thành công. Và thứ tám đó là được thành Phật ở tương lai. Thì theo trong những cái quyển luật có ghi lại là người phát lên cái lời tại nguyện quy tam bảo sẽ được 36 vị thầy thần theo ủng hộ hậu trì cái chuyện này. Nếu như phát lên cái lời quy Phật thì được 12 vị, quy pháp 12, quy tăng 12 nữa, thì ba cái lời này người quy tam bảo được 36 vị thiện thần. Do đó là trong cái cuộc sống của người này thì sẽ đạt được những cái điều an lạc lợi ích như chúng tôi vừa trình bày. Còn nếu như ta là họ thiên giới pháp thì mỗi điều giới nó có thiên năm vị thiện thần theo hộ trì giới pháp của chúng ta. Do vậy nếu như người mà quy y mà hiểu được ý nghĩa quy y, thực hành đúng cái pháp quy y thì người đó đạt được những cái điều lợi ích rất là lớn trong hiện tại cũng như là tương lai. Bây giờ nói về sám chết, trước khi đi vào cái nghi thức thì chúng ta nói sơ qua để chúng ta biết và chúng ta hướng dẫn. Mặc dù trong tài liệu nói về nam giới rất nhiều, hoặc là trong cái quyển nghi thức này cũng có phần giảng giải về nam giới, nhưng mà chúng ta thấy có những vị học vị rất cao, cái uy tín thì nó cũng là gian dội khắp nơi, nhưng mà khi phân tích nam giới cho Phật tử thì mỗi người mỗi khác, nghĩa là trên đời tặng các bạn và cái phần mà nghiêm khắc những cái dụng dạy những câu chuyện để tích tích đọc trong những cuộc dạy. Nếu như vậy thì chúng tôi không có gì để bàn. Nhưng lần này là đưa ra những cái mà nó không phù hợp.